Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng vài con số tại Úc. Hàng tuần có ít nhất một người bị bạn đời giết hại. Cứ ba phụ nữ thì có một người bị bạo hành thể xác. Cứ năm phụ nữ thì có một người bị bạo hành tình dục. Cứ bốn phụ nữ thì có một người bị bạn đời hay người yêu bạo hành tâm lý. Hơn phân nửa số phụ nữ bị bạo hành là trong lúc đang có con nhỏ. Đó, thưa quý vị, là hiện trạng của nạn bạo hành trong gia đình tại Úc. Chúng ta hãy nghe tâm sự của một nạn nhân, người đã can đảm chia sẻ với SBS câu chuyện của mình mà chúng tôi xin được phép giấu tên.
Lúc đó thì mình nghĩ là mình gặp người đàn ông này thì tốt, công ăn việc làm ổn định, với ổng lịch sự mà không có giống như người chồng trước của mình ở Việt Nam, thì mình thấy ổng tốt. Nhưng mà có một điều, ổng bắt đầu kiểm soát mình mọi thứ trong đời sống cá nhân của mình á. Ổng kiểm tra email, điện thoại, rồi không thích mình tốn nhiều thời gian, có bạn bè ở bên nước Úc này, rồi cũng không có thích cho mình nói chuyện với cộng đồng, rồi lại không có cho mình đi học tiếng Anh, rồi tại vì ổng sợ là nếu mà đi học thì giáo viên sẽ dạy mình những thứ the right thing ở bên đây mà ổng không muốn cho mình biết nhiều á.
Nhưng mà em có bao giờ than phiền với ông ấy không? Nói rằng là em có những cái nhu cầu phải có bạn bè, rồi em cần phải được đi học tiếng Anh này kia. Có bao giờ em trình bày những cái chuyện như vậy, hai vợ chồng thảo luận với nhau không?
Em có nói với ổng là xin đi học tiếng Anh, thì ổng cũng có cho đi học thử mấy chục giờ.
Nhưng mà khi, tức là ổng kiểm soát như vậy, cảm tưởng của em như thế nào?
Lúc đó em cảm thấy nó gò bó, buồn, chán, rồi trong lòng khó chịu, với cảm thấy mình giống như mình đang bị ở tù vậy đó. Cái tâm lý của mình bị ức chế vậy lắm. Không có, với lại cũng không có dám nói với gia đình, sợ gia đình mình buồn.
Rồi sau đó làm sao nữa?
Thì với cuộc sống đó thì mình cũng không có tiền bạc, thì mình cũng không có thể đi ra ngoài mình cho thoải mái, không có được trợ cấp tiền. Ổng chỉ cho em có 50 đồng để hờ trong ví vậy thôi, để nhiều khi có trường hợp mà rủi ro như ở nhà mình bệnh hay con bệnh thì cũng có tiền đó để trả tiền cho taxi để đi tới gặp bác sĩ nếu mà ổng bận đi làm, ổng không có ở nhà.
50 đồng là 50 đồng dằn túi thôi hả? Hay là 50 đồng mỗi tuần
thôi.
Được 50 đồng?
Không, chỉ 50 đồng suốt thời gian đó.
Rồi những lúc mà đi chợ nấu ăn
đi
thì
chợ
như thế nào?
Thì cứ cuối tuần ổng không đi làm thì ổng chở đi shop, thì ổng đi ổng trả tiền mọi thứ hết. Mà
Và
trong suốt thời gian đó em cũng không có, nói chung ổng cũng không có mua quần áo hay cái gì cho mình hết trơn á.
Trong suốt thời gian như vậy thì từ hồi qua đây đến giờ thì em cũng không có đi làm gì hết trơn, tức là không có kiếm ra được đồng nào hết.
Dạ không, khi mà sanh con á thì em cũng có tiền được trợ cấp của Centrelink, nhưng mà tiền đó đều vô trong cái tài khoản của ổng hết, ổng chi trả hết, ổng sử dụng tiền đó cho phí sinh hoạt trong gia đình, trả tiền bill cho ổng, rồi ổng nói chung ổng sử dụng hết, mình không có được đụng tới tiền đó.
Nhưng mà tiền đó là ổng dẫn em ra ngoài Centrelink để làm thủ tục xin cái tiền đó hay như thế nào?
Dạ, ổng dẫn em ra Centrelink để làm cái thủ tục đó, nhưng ở Centrelink cũng yêu cầu em là phải có bank account. Nhưng mà ổng lại cái tài khoản đó, ổng không có muốn làm cho em nhưng bắt buộc phải làm. Nhưng mà cái tài khoản ngân hàng đó lại kết nối với cái tài khoản của ổng, nên khi mà tiền tới thì ổng chỉ online lên rồi ổng transfer hết mấy cái đó qua bên cái account của ổng.
Thành thế ra em không có đụng được tới đồng
Dạ,
nào hết
em
trong
cũng
cái
không biết
account đó.
lên online làm như thế nào luôn. Nói chung là mình không sử dụng được cái tiền đó.
Bây giờ còn ở chung với nhau không?
Dạ, đã chia tay rồi. Em bỏ
Chia tay
đi
hồi nào?
Cách đây cũng gần 3 năm rồi.
Cái lúc mà em quyết định bỏ đi vậy thì làm sao? Tức là trước đó em cũng phải quen ai đó, rồi cũng có người khuyên bảo như thế nào đó thì em mới
Dạ,
đi đến cái quyết định quan trọng đó chứ hả?
dạ, thì em có bỏ đi 2 lần. Lần đầu thì em đi ra khỏi, thì lúc đó cũng cũng có cùng tâm trạng như vậy, cũng trầm cảm. Thì lúc đầu là em có nói chuyện với y tá khi mà đến nhà để thăm thăm em bé đó.
Đúng rồi, mới sanh xong à.
Em mới sanh đứa kế á, thì em có gặp y tá, thì nói chuyện với cô y tá thì em nói là tình trạng của mình như vậy. Cổ mới nói là cổ chỉ có thể giúp em liên lạc với những cái người mà trong hội, ai mà có thể giúp đỡ được mình á thì người đó liên lạc lại với em, chứ cổ không có chỗ không phải là người giúp mình, không thể giúp mình về chuyện đó.
Rồi có ai liên lạc?
Thì lúc đó có người ở Redfield, những người đó là em, họ họ liên lạc với em.
Xong rồi em trình bày với họ, rồi họ giải thích.
Dạ,
Xong rồi họ chỉ
họ
chỗ để cho em biết để em
cũng,
dọn tới hay như thế nào?
dạ lúc đó thì chỉ là thời gian đó là em chỉ nói chuyện thôi, em giống như em trình bày, em nói về hoàn cảnh của mình thì họ chỉ nghe xong rồi. Không phải là họ nói mình phải đi liền hay cái gì đó, họ chỉ khuyên mình là hãy suy nghĩ cho kỹ, cũng có thể do trầm cảm mà mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mà với cái lời mà mình kể thì ổng như vậy là không không đúng. Mà lúc đó thì em chỉ nghĩ là bạo hành là phải đánh đập gây thương tích hay gì đó thì mới gọi là bạo hành trong gia đình. Còn những cái khác thì mình chỉ nghĩ không có phải, nên mình cũng không có lý do gì, mình chỉ cảm thấy là buồn, rồi mình cảm thấy không an toàn cho con mình thì mình bao nhiêu đó mình nói. Nhưng mà sau khi mà cái người đó giải thích cho em biết nhiều thứ nó liên quan tới bạo hành á, thì em nghĩ là mình cũng đang nằm trong thời trong cái hoàn cảnh cũng bị bạo hành
Tức là bị
rồi.
bạo hành về mặt tinh thần đó.
Dạ, về tinh thần, về xã hội, về tài chánh, rồi ngay cả về tình dục mình cũng bị rồi á. Sau khi mà nói chuyện thì người đó cũng có nói em là mình hãy nghĩ cho thật kỹ, tại vì khi mà đã ra đi rồi nó sẽ thời gian đầu sẽ rất là khó khăn, mà mình có chấp nhận được hay không, tại vì mình có con nhỏ nữa nên nó sẽ có giống như một cái biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời mình. Thì có nhiều người á, người ta sẽ không chịu nổi, người ta cũng sẽ thể quay về, người ta lại muốn quay về, thì lúc đó sẽ khó có người muốn giúp đỡ mình nữa. Hãy suy nghĩ rồi cũng cho thật kỹ. Thì em cũng suy nghĩ cũng mấy tháng như vậy, em cảm thấy càng ngày càng khó khăn rồi, cảm thấy nó chịu không nổi nữa, nên em mới quyết định là em ra đi. Thì họ có nói nếu khi nào mà em quyết định á, thì hãy nhờ ai đó điện thoại đến rồi họ sẽ cho taxi lại rước em với con.
Em có cảm thấy ân hận khi mà đi đến cái quyết định đó không, hay là em thấy đó là một quyết định đúng bây giờ?
Em không có nghĩ là hối hận về cái việc mà mình đã quyết định. Thì em nghĩ bây giờ mình làm vậy là đúng, bởi vì mình cũng giữ cho mình được khỏe khoắn rồi mình mới có tinh thần để mình chăm sóc cho con mình, cái đó là điều quan trọng.
Em có cái lời nhắn nhủ gì với lại các chị, các em mà cũng ở trong cái hoàn cảnh tương tự như em?
Cái điều mà em nghĩ thì em cũng rút ra bài học của bản thân mình để muốn nhắn với các chị em thì nên mạnh mẽ lên. Thì hãy nghĩ là mình đang bảo vệ cho bản thân mình với con mình, chứ đừng nghĩ rằng là mình bỏ đi là mình sẽ tội nghiệp con mình, sau này nó sẽ không có đủ cha mẹ sống bên cạnh nhau. Vì em nghĩ luật pháp bên đây thì nó cũng có tình thôi, thì sau này các con cũng sẽ được gặp cha, chứ không phải như mình nghĩ là chia tay rồi thì con nó cũng sẽ cắt đứt hết, nó không có được gặp cha. Trong khi đó có nhiều chị cứ cố như vậy thì có nhiều người thì bị trầm cảm mà nặng quá, có người tự tự kết liễu mình, có người thì cũng sẽ giết con. thì cái lúc đó cái giải pháp mà ở lại đó là điều tốt, hay là mình suy nghĩ là mình ra đi là điều tốt hơn. Thì cái điều đó thì em cũng tự trong bản thân mình mà suy nghĩ để mà để muốn nói với chị như vậy thôi. Mình cứ mạnh mẽ lên, mình sẽ suy nghĩ điều tốt đẹp nhất cho mình và cho con mình.
Đó là tâm sự của một người từng là nạn nhân của bạo hành trong gia đình. Những người ở trong hoàn cảnh như vậy có thể tìm sự trợ giúp ở đâu? Tôi đã hỏi chị Phạm Bích Thủy, là nhân viên cộng đồng của tổ chức Phụ nữ Á Châu nơi làm việc, hoạt động tại Sydney.
Thì Bích Thủy làm công việc là giúp đỡ định cư cho phụ nữ người Việt và gia đình. Thì những cái vấn đề mà bạo hành trong gia đình á, thì Thủy cũng giúp nhiều cái trường hợp. Có thể là trực tiếp giúp quý vị hoặc là giới thiệu quý vị qua những cái dịch vụ ở cộng đồng để giúp đỡ quý vị ở trong cái hoàn cảnh bị bạo hành trong gia đình.
Trong lúc giúp đỡ như vậy thì tôi đoán rằng là một trong những điều đầu tiên và quan trọng là giải thích thế nào là bạo hành gia đình cho các chị em Việt Nam, đúng không chị?
Cái điều đầu tiên mà khi mà Thủy giúp đỡ quý vị đó thì mình hỏi xem cái trường hợp của quý vị có cấp thiết không, rồi những cái gì xảy ra cho quý vị đó để mình coi coi quý vị có hiểu được cái bạo hành trong gia đình ở cái nước Úc mình như thế nào, nó có khác ở bên Việt Nam hay không này kia. Thì anh Vinh hỏi rất là đúng, tức là mình giải thích cho quý vị biết cái việc mà bạo hành trong gia đình là nó xảy ra như thế nào.
Và cái khác biệt ở đây là đối với Việt Nam mình thì thường thường khi nói đến bạo hành trong gia đình đâu có nhất thiết là phải có chuyện gọi là đánh đập gì ở trong đây
Dạ,
đâu.
đánh đập và gây thương tích ở bên ngoài hay là hành hung thân thể của cái người bị bạo hành. Mà ở nước Úc thì cái hình thức bạo hành nó có khác nữa. Nó bao gồm những cái hình thức khác nữa nha.
Thí dụ như là gây ức chế về mặt tâm lý hay là
Dạ.
kiểm soát về tài chánh rồi thì hạn chế những cái mối quan hệ trong xã hội, những cái như vậy nó cũng là
Thuộc về bạo hành đó.
thuộc
Dạ.
về bạo hành trong gia đình luôn.
Dạ, về hình thức bạo hành đó.
Nhưng mà thưa chị, là đối với cái văn hóa người Việt mình và văn hóa người Tây phương thì nếu như chị nói rằng là ở đây bạo hành trong gia đình thì nó còn nhiều hình thức khác. Chúng ta đang nói đến một bên là người gây ra bạo hành trong gia đình và một bên đó là người bị bạo
Nạn
hành
nhân,
là nạn
dạ.
nhân. Thì nếu mà xét về mặt văn hóa thôi thì giữa văn hóa người Úc và văn hóa người Việt Nam thì nó có cái gì khác nhau không?
Thì nó nói về văn hóa thì Thủy thấy là cũng không có khác. Nhưng mà nói về những cái sự giúp đỡ. Tại vì mình nói ở đây, mình nói không phải nói là chỉ phụ nữ không. Những cái đối tượng bị bạo hành, những nạn nhân bạo hành trong gia đình, mình đa số là phụ nữ. Tại vì phụ nữ mình bị nhiều cái ức chế liên quan đến vấn đề văn hóa nữa. Người phụ nữ trong gia đình, người phụ nữ Việt Nam thì nó cũng có hơi khác. Anh chúc là mình phải bảo vệ cái gia đình mình. Rồi ở đây nó có cái khác nữa. Chỉ muốn nói là cái bạo hành ở cái quan niệm về bạo hành trong gia đình đối với nước Úc đó, nó có khác nữa. Tức là không phải chỉ hai cái đối tượng là vợ chồng với nhau, cái người sống chung với nhau, mà những người sống trong gia đình giống như là mẹ chồng, nàng dâu hoặc là anh chị em, nó cũng là một hình thức bạo hành. Nếu mà có cư xử không đúng với nhau thì cũng là bạo hành. Rồi có trường hợp mấy anh cũng bị bạo hành nữa, chứ không phải là nói riêng về phụ nữ không. Thì nếu mà mình so sánh giữa hai cái nền văn hóa thì nó không có khác biệt gì lắm, nhưng mà cái quan niệm, cái định nghĩa về bạo hành thì nó có khác.
Càng về sau này thì chúng ta thấy là có nhiều người ở Úc về Việt Nam, đây là cả người Úc lẫn người Việt về Việt Nam để lập gia đình, để lấy vợ. Không biết là có cái thống kê nào hay không, nhưng mà thường thì những cái trường hợp mà bạo hành trong gia đình thì mình nghe nhiều hơn đối với những cặp mà như vậy, phải không thưa chị?
Thì Thủy cũng làm việc với nhiều trường hợp khác nhau. Những cái đối tượng mà về lập gia đình thì cũng có nhiều. Rồi những người ở đây lâu cũng có xảy ra bạo hành trong gia đình. Tại vì nhiều khi người ta không có biết trong cái hoàn cảnh đó thì có thể được sự giúp đỡ từ từ xã hội ở nước Úc, từ những cái dịch vụ ở cộng đồng. Ta không biết thì ta vẫn sống trong cái hoàn cảnh bị ăn hiếp như vậy một thời gian rất là dài. Rồi đối với những người mà mới đến Úc thì họ vì cái lý do như là muốn định cư ở Úc thì họ phải chịu trong cái hoàn cảnh bị ăn hiếp, bị bạo hành như vậy thì cũng có.
Cái thông điệp của chị Thủy với những nạn nhân của bạo hành trong gia đình sẽ là cái gì?
Bích Thủy muốn nhắn gửi đến quý vị trong cái hoàn cảnh mà bị bạo hành trong gia đình thì có thể liên lạc với những cái dịch vụ ở cộng đồng hoặc là những cái tổ chức giúp đỡ bạo hành của chính phủ để mà nhờ trợ giúp. Thì trước mắt là có thể nếu mà quý vị thấy không có tự tin thì có thể liên lạc với Bích Thủy.
Luôn
Số điện
giùm đó.
thoại của Bích Thủy là 0404 841 025. Hoặc là quý vị có thể khẩn cấp gọi cho cảnh sát police ở cái số điện thoại là 3 số 0. Đường dây mà giúp bạo hành trong gia đình nó là số 1800 65 64 63. Rồi các cái cảnh sát mà cái ở cái vùng mà tập trung người Việt mình ở nhiều đó, cảnh sát Bang Thao là 9783 2199 hoặc là cảnh sát ở vùng Kem Xì 9784 9399. Rồi có cái đường dây mà giúp đỡ nam giới của Úc là 1300 7899 78. Ngoài ra có cái đường dây giúp đỡ cho trẻ em nữa quý vị, bảo vệ trẻ em 1800 55 1800 rồi 132 111.
Cảm ơn chị Bích Thủy rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích này với thính giả của đài SBS.
Dạ cảm ơn quý vị.